Về cái ý kiến của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, tôi nói là ông Tổng Bí thư chứ không phải là ông Chủ tịch nước, về cái chuyện này, cái chuyện của Đảng Cộng sản Việt Nam, thì nó tiết lộ một cái điều mà mọi người vẫn còn nghi vấn là liệu có phải từ cấp cao nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam không? Thì với cái sự tiết lộ của ông Tổng Bí thư thì đây đã rõ nguyên hình là đây là một cái chủ trương nhất quán của Đảng Cộng sản Việt Nam ở cái cấp trong bu, tức là cấp ông Trọng, về cái chuyện gọi là họ đã trở thành thực sự là cảnh sát tư tưởng, và ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là trở thành là cảnh sát trưởng về tư tưởng. Và cái điều đấy thì nó tiếp theo bởi nhiều cái làn sóng lăn tăn đằng sau cái chuyện làn sóng đánh ông Chu Hảo, là cái việc mà khai trừ khỏi đảng của ông chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng. Ông ấy thực sự là đã bỏ đảng từ lâu rồi. Rồi tiếp theo là 15 ông cán bộ của báo Thanh Niên vì không phải là đảng viên, cho nên là bị loại bỏ khỏi trưởng phòng, phó phòng. Thế thì có thể nói rằng đây là một cái sự tha hóa vô cùng nghiêm trọng của Đảng Cộng sản Việt Nam, và nó chứng tỏ là Đảng Cộng sản Việt Nam đang đối mặt với những cái thách thức rất là lớn. Với cái việc siết chặt kỷ luật trong nội bộ của đảng này thì người ta sẽ hy vọng là giữ được cái sự thống nhất của đảng, giữ được cái kỷ luật của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tôi không muốn bình luận gì bởi vì cái việc đấy là cái việc nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nhưng mà với tư cách là một người đứng ngoài nhìn vào thì tôi thấy là chỉ khi một cái tổ chức nó rệu rã đến mức rất là trầm trọng thì người ta mới phải dùng đến những cái biện pháp như thế. Và những cái biện pháp như thế là những cái biện pháp mà thực sự là quay trở lại như là thời khủng bố tư tưởng của thời Stalin. Sự tức là nó báo hiệu một cái con đường vô cùng là bế tắc. Bởi vì một cái tổ chức mà không để cho những cái tiếng nói khác nhau, nhất là những vấn đề về tranh luận về khoa học, mà được phát triển mà đều phải lấy bắt người ta im miệng hết, thì nó là đến con đường bế tắc mất rồi. Người ta nói về hậu toàn trị, tức là cái thời mà các chính sách của Stalin, cái thời đấy gọi là toàn trị, rồi sau đó nó được nới lỏng ra thì người ta gọi là hậu toàn trị. Thế thì cái bước của Nguyễn Phú Trọng này là quay trở lại toàn trị một cách gọi là gì, là hết sức là triệt để, quay trở lại kiểu lãnh đạo kiểu thời Stalin, đảng thâu tóm tất cả mọi thứ vào quyết định mọi thứ, ngược lại hoàn toàn với cái thời ông Hồ Chí Minh. Ông Hồ Chí Minh tức là ít ra là năm 45 là còn có đã đảng rồi, ông ấy còn cử rất là nhiều trí thức, thậm chí có thể được coi là đối lập vào làm trong chính quyền. Càng ngày càng về sau và đến ông Phú Trọng thì như vậy là bây giờ là không phải là đảng viên thì không làm được cái gì cả, kể cả là một phó phòng ở một cái tờ báo như là tờ báo Thanh Niên. Như vậy là một cái chiều hướng đi hoàn toàn quay trở lại, ngược lại với những sự tiến bộ và quay trở lại với những cái thời mà khủng khiếp nhất của nhân loại. Tôi chỉ có thể nói một cách rất là nhẹ nhàng rằng đấy là não trạng của những cái ông quan thời xưa. Nó đã quay lại với ông Nguyễn Phú Trọng và để cho thấy rằng tầm suy nghĩ của ông ấy nó ngắn cụt lủn đến thế nào. Tất cả các đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam bây giờ ai mà không răm rắp nghe theo ông Trọng thì đều phải khai trừ. Nói một cách nôm na nó là như vậy. Hay là các đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam phải trở thành những con robot. Tôi nghĩ rằng cái biện pháp mà siết chặt của ông này chưa biết chừng nó lại là phản tác dụng, và nó sẽ dẫn đến một loạt các cái chuyện là người ta rời khỏi cái Đảng Cộng sản, bởi vì người ta không thể chịu làm những cái con rối như vậy được ở dưới tay của ông ấy. Đến cả suy nghĩ cũng không được, suy nghĩ khác ông ấy thì hết hết chỗ nói.